Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Thiện Thuận, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm Đinh Hợi. Anh chị em công nhân chúng con ở Vĩnh Long có nhân duyên lành, được thầy Quang Hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Nhân chuyến đi công tác Phật sự ở Cần Thơ, thầy đã quay qua Vĩnh Long tham viếng và để nhắc nhở dẫn dắt cho chúng con trên bước đường sơ cơ. Không có được may mắn thuận duyên để thường xuyên đến chùa nghe pháp, chúng con với lòng quan hỷ đón tiếp Đại Đức Thích Thiện Thuận bằng tất cả lòng trân trọng và vô vàn biết ơn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Qua rồi lứa tuổi xuân xanh, dài dương nắng gió hoàn cách từng ngày. Ngoài kia mưa từng hạt bay, mưa bao nhiêu hạt ương thầy bấy nhiêu. Ngoài kia mưa từng hạt bay, mưa bao nhiêu hạt ương thầy bấy
với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lang từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình rằng thương hoan hỷ nở nụ cười là an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu không quá vô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý. Chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp nghĩa ơn thầy diệu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau.
Tất cả các anh chị em công nhân ở đây qua sự dẫn của giới. Thứ hai là thầy cũng xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả mấy đứa con gặp được phụ duyên trên con đường học đạo, để chúng ta có thể ứng dụng được những cái điều mà Đức Phật dạy trong đời sống thường ngày của mình, để chúng ta tìm
mấy đứa con nào ở nhà là tới đây làm không? Có hai người nào ở chung một nhà không?
Có hả?
Tới đây là mới có không?
Phải không Tèo?
Tèo là người thầy chứ đúng là vì sao? Vì cái tên của nó thầy không thể quên được. Thế là cả đứng nguyên đám đây cũng Tèo. Và đứng một mình nó thầy cũng Tèo. Đứng ngoài trước cửa chùa cũng Tèo. Đứng ngoài sau chùa thầy cũng Tèo. Gặp nó đâu thầy cũng Tèo hết. Từ hôm Du Lan tới nay giờ gặp thầy này thì chắc chắn là mình biết được là có nhân duyên chúng ta mới được ở chung một cái nơi như vậy. Hiện tại mình gặp thì ở trong quá khứ đã từng gặp rồi, như vậy tương lai chúng ta sẽ gặp không? Theo mấy cái câu nghĩ tương lai mình có gặp lại không? Có không? Sao không gặp? Nhưng mà không phải gặp nhau làm ngơ ha, gặp nhau trong thâm tình. Thì thâm tình nó có được hay không đều do chúng ta sẽ đặt ở hiện tại. Cho nên thầy thấy mấy đứa con ở đây thầy rất là quý, tại vì chúng ta sống phùng hòa điều này khó lắm, rất là khó. Nhiều khi anh chị em ruột ở trong một nhà đó mà còn chưa có thương yêu nhau, nói thương thì nói thương vậy thôi, chứ có chuyện thì cũng gây gỗ, cũng xích mích với nhau. Đây là một cái điều mà thầy nghĩ ai cũng có. Nếu như mình chắc nhận mình có, tức là mình đã thấy được cái sở đoạn của mình, thấy ra được cái điểm yếu của mình, thì lập tức chúng ta sẽ trở thành người mạnh. Cho nên ở trong binh pháp của tương tự đó, nói một câu rất là chí lý. Ở đây mới biết câu có muốn mọn làm nữ tướng không? Hả? À, tôi muốn làm nữ tướng không? Nữ tướng gì? Nữ tướng cát bánh phòng. Cũng là nữ tướng chứ, chứ đâu phải cầm gương xách súng rồi ra trận mới gọi là nữ tướng đâu. Ở nhà không mà nấu cơm chay, một mâm cơm cho ngon, cả gia đình ăn thì là nữ tướng. Người nói con như thế này, tức là mình không có sợ giặc mạnh mà không sợ chúng ta yếu. Đó là một cái câu châm ngôn rất là hay mà hồi chiến tranh người ta hát được nhau. Khi mình thấy được cái điểm yếu của mình thì tự nhiên mình trở thành người mạnh. Cũng vậy tất cả anh chị em chúng ta, mỗi người ở một nhà, nhưng mà khi đến đây mình chỉ có một chữ tình. Cái tình người là cái quan trọng của sống. Và cái tình người này nó có thể giúp cho chúng ta có thể đứng lên sau khi chúng ta đã sụp ngã. Nhưng mà ở quê đó, ta thấy rất là tội nghiệp với con là gì? Ít có tiếp xúc với ở bên ngoài xã hội, nhất là mấy đứa con gái ở nhà đi ba với má đi học, nhiều khi học cũng chưa có xong, rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi phải xa nhà đi làm. Thì một bước xa gia đình theo thầy nghĩ đây không phải là thầy muốn trù ẻo với đứa con, nhưng mà thầy thấy khó mà quay trở về nguyên vẹn như ngày xưa. Cuộc đời đầy những bất trắc, đầy những tan thương, không biết đâu là mến vợ an lạc. Phải không con? Sẽ có tâm sự buồn của ông và phải đối diện với nó. Nhưng làm sao để chúng ta có thể bình yên? Rõ ràng một cánh chim đơn lẻ không thể nào chống chọi được bông bông từ họ thôi. Để những cái cánh chim bé nhỏ đó, nhưng đang thành một hàng thì nó có thể xuyên qua được cuộc phong bão táp. Cũng vậy, nơi đây không phải là một dòng đời mênh mang bao nhiêu những nỗi niềm và những cạm bẫy đang chờ đó, nhưng không phải là nó không có. Vì những cạm bẫy đó, những cái nỗi đau đó, thực sự mà nói, nó hình thành từ chính cái tập tham dục của chúng ta mà ra. Tất cả anh chị em của mấy cái con rất là hòa thuận ở chung một cái nơi làm việc như thế này. Đây là một cái thế mạnh nhất, vì mình biết được cái điểm yếu nơi tự thân tâm của mình. Nếu như mình không tận dụng được cái điểm mạnh này thì sau này chúng ta gặp lại cũng chỉ gặp lại trong đau khổ và hận thù. Cho nên mấy cái con thấy có khi đó, một người bạn mình rất là mến, rất là quý, mình nghĩ là mình không thể xa cách được người đó, nhưng mà đến khi một lúc nào đó mình gặp cái mặt nó sao mình ghét quá chừng là ghét, phải không? Mấy chị lớn lớn là có kinh nghiệm rồi đó. Có nhiều người còn nói với thầy là sao nó có cái buồn, có gật đầu cũng chịu không, rồi có ông chồng ngồi kế bên luôn. Trời, dạ đúng hả? Nói kiểu này nguy hiểm á, không có nên. Tại vì sao? Tại vì dẫu gì đi chăng nữa thì dáng nó đóng thành cái gì rồi, thành thì nghe dễ thương, chứ có người nó dáng đóng thành hòn sao thầy tự nhiên thầy thấy tốt với tự thi chứ đó. Nói gì nghe nó bi giác quá không? Nhưng mà thiền này thiền sang bến khác rồi, phải không?
Không phải cho ai,
đỡ thừa cho người ta không à? Tại anh đó
mới là mình không có đủ bình tĩnh để mình giải quyết cái thằng đó đó.
Chứ ta cảm thấy chán ngán khi đối diện với những cái mơ ước đó.
Chứ không sao mà nó tư phụ chứ.
Cho nên cái tình thông huynh đệ, đây mới chính là cái quan trọng để giúp cho chúng ta giữ vững cái cuộc đời. Mà cái tình thân này được nâng lên tới đỉnh cao thì chúng ta gọi là gì?
Là cái tình thân này được gọi là tri kỷ.
Tức
là
cái người họ biết bằng vật chất không? Chỉ cần một ánh mắt chia sẻ hay là một câu nói để giúp cho chúng ta bớt đi những cái đau buồn thì người đó mới gọi là tri kỷ. Họ an ủi mình đúng lúc, họ ủng hộ mình đúng lúc mới gọi là tri kỷ. Cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên khi mình đang có tình thân thì đừng bao giờ phung phí tình thân, để kẻo mai này chúng ta không bao giờ có được tình thân. Dạng người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Đối với đứa con câu này trong bài hát nào? Thầy bữa nay chuyển thành nhạc sĩ rồi đó nha, không làm tu sĩ nữa. Có một lần thì đi xe, thầy nghe trên xe hát cái câu này thầy thấy sao hay quá, nhạc sĩ nghe thầy biết hay quá. Phải không bác?
Được, bác. Nhưng mà có bao nhiêu người thân thuộc với bác
người thân mà hiểu rõ được tấm lòng của mình có mấy người? À bác, và bác 72 tuổi, à bác có bao nhiêu người hiểu được trái tim của bác? Chắc có một mình chứ mấy hả? Có một mình nó cũng khổ chết lên cái xuống chứ tao phải lên đầu.
Thầy nhớ có một cái câu chuyện thầy đọc vào cái thời Tần Thủy Hoàng đó, có một nhân vật rất là nổi tiếng tên là Tào Tháo. Có ai biết Tào Tháo không? Không biết hả? Chỉ nghe ông bà mình nói như Tào Tháo. Tào Tháo là một dụng tướng rất là giỏi nhưng lại đa nghi. Ông này cũng đa nghi ghê lắm. Tức là vì mưu bá đồ dương, tức là muốn gây dựng cái cơ nghiệp đó, ông ta sẵn sàng hạ thủ bất lưu tình với bất kỳ ai, từ dù đó là thân thuộc đến mấy. Và cái trí của ông ta rất là cao. Một lần dẫn binh đánh với là hạng võ đó, thì đi qua một cái triền núi, tới một cái khu rừng đó mà không có nước uống, binh lính kiệt lực. Thì ông ta mới nghĩ ra một cái cách rất là hay. Ông nói ở trước mặt mình nó làm cái rừng cây, cái là rừng mơ. Mấy đứa con biết cây mơ không? Biết không? Không. Cái gì không biết mơ? Cô biết không? Mơ là cái mận đó. Trái mơ là trái mận đó. Trái mơ nói ra tiếng miền Bắc là quả mận, phải không Định? Tại vì đi chung với thầy có các em để nó mà bắt mới vô. Rồi bây giờ nó bắt cỡ là rủ nhau xuống bể mồ côi, lên rừng hái quả mơ chua về hầm. Không biết phải không Định? Ai ơi chua ngọt đã từng, gừng cay muối mặn xin đừng. Xin đừng ghê. Mấy đứa con cũng ghê nha. Nó thông minh hơn thầy nữa. Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Thì cái trái mơ là trái mơ chua, người ta hay mái gì hái gì nấu canh gì trong sách ấy. Người ta đọc cái trái đó là chữ trái mai, chữ no đó, chứ chữ đó là chữ mai. Mai dịch là mơ, còn người nói dân gian là mầm, tức là nó chua chua. Thì hàng thì Tào Tháo mới chỉ cái rừng mơ đó, thì nó chua cho nên luôn lúng, nghe nói tính chua cái tự nhiên nó làm sao, tự nhiên nó thèm. Mà thèm thì sao? Thèm chua thì sao? Cái này khỏi hỏi mấy cô rằng ông thầy nhiều. Bây giờ mình nghe nhắc đến chanh tới me rồi, tự nhiên cái nút xuống là bình được. Dạ, thấy cái sân hàng lên ngon. Thì Tào Tháo có hai người con. Này kể chuyện về xưa cho mấy em nghe thôi nha hai bác. Có sai gì thì sửa lại chừng nha. Này không dám múa rìu qua mắt khở. Thì Tào Tháo có hai người con trai. Người con trai cả thì tên là Tào Thực, người con trai kế tên là Tào Phi. Thì Tào Thực ấy, là một dũng tướng rất là giỏi, thao lược cũng giống như cha vậy, mưu sĩ cũng không kém gì Tào Tháo. Cho nên ở trong triều đó người ta rất là ngán Tào Thực. Tại vì bên trong cái bản chất của Tào Thực nó có một chút gì đến ác ác. Mà ngược lại Tào Phi đó là văn võ toàn tài, tức là cả văn cả võ, cộng thêm cái bản tính đó là hiền lành, mềm mỏng và nhu hòa, cho nên trong triều ai cũng thương mến lắm. Nhưng mà khi Tào Tháo mất rồi thì theo luật là con trai trưởng phải lên kế ngôi. Thì khi mà Tào Thực lên ngôi vua đó, thì lúc bấy giờ Tào Thực cảm thấy nguy, là vì cả những vị khai quốc công thần cũng ủng hộ Tào Phi. Ông ta ganh tị với đứa em trai của mình, là sao mọi người đến gần ông ấy có vẻ như là xa cách, dè dặt và sợ hãi, nhưng mà đến gần Tào Phi thì mọi người rất là vui, mọi người họ mừng và có cái gì đó nó gần gũi lắm, cho nên ông ganh tị. Từ cái chỗ đó ông ta nghĩ là đây là một mối nguy. Nếu mà Tào Phi muốn tạo phản thì chỉ trong một cái trở bàn tay thôi, vì toàn thể tể tướng bá quan công hầu cũng ủng hộ Tào Phi hết. Cho nên Tào Thực mới tìm cách
giết em mình. Mà quý vị biết đó, tàu thực nghĩ là một cái cách giết tàu phi có 102 ở trong lịch sử của Trung Quốc. Tại vì tàu phi nổi tiếng văn chương và đặc biệt là làm thơ được, trong tích tắc thôi ta có thể làm được một bài thơ. Thì bữa đó đó, nên cái chuyện là các vị đại thần đó, là khen ngợi Tào Phi là cái người tướng tú lại nhân từ, thì Tào Thực mới mượn cái cớ đó triệu Tào Phi vào ở trong điện. Thì sau khi anh em gặp nhau thì Tào Thực mới nói, hoặc họ mới hỏi hoàng đệ có khỏe không, hỏi kiểu gì mà nói như kiểu dân gian vậy đó mà, chứ còn nói theo kiểu vua chúa thì nghe nó mệt lắm. Thì Tào Phi cũng cảm ơn, nhưng mà không được kêu là hoàng vương đó nha, bây giờ anh trai mình làm vua rồi phải kêu là hoàng đế hay là hoàng thượng, để cảm ơn hoàng thượng thần đệ, xưng lực thần đệ, tức là bề tôi là em đó, được thừa hưởng ân điển của hoàng thượng nên cũng bình
an khỏe sức. Nó nói dạ con khỏe.
Xong rồi đó Tào Thực có nói là ta nghe hoàng đệ là người rất là giỏi và nhân từ, chúng thần ai cũng ca ngợi cũng mến cái đức, nhưng mà đặc biệt là cái tài làm thơ. Vậy thì hôm nay giữa bá quan chăm võ đây, hoàng đệ hãy làm cho ta một bài thơ trong vòng 7 bước chân. Nếu đi 7 bước không làm xong bài thơ này thì xem ra người ta đồn thì nó không đúng sự thật, mà ở trước vua như thế này là khoe khoang, mang tội khi vui chém đầu. Bây giờ thấy một cái cách mà thủ tiêu với nhau mà anh em ruột ấy, ác nghiệp giữa bao nhiêu người không ai dám nhúc nhích gì hết. Thì lúc bây giờ Tào Phi mới đứng lên, mới nghĩ là anh mình là quyết định là giết mình này. Nhưng mà cái thân mạng này á, có chết đi thì cũng chẳng có là cái gì. Nếu gì gian sang xả tắc thì trong được 10 cái thân mạng này cũng không màng, nhưng mà chỉ sợ anh mình bạo ngược hôn quân vô đạo giết người mà không có một chút thương xót, thì như vậy quốc gia này sẽ chỉ một thời gian ngắn không còn ổn công hạng mã của phụ hoàng. Suốt gần 30 năm chinh chiến khắp cả Đông Tây Nam Bắc, nghĩ vậy cho nên là Tào Phi mới đứng dậy mới nói là tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã chỉ dạy thì thần đệ không dám không nghe. Thế là Tào Phi đứng dậy bắt đầu bước đi, vừa bước vừa đọc một cái bài thơ. Quý vị có biết bài thơ này không? Không biết không? Ta đọc luôn cho rồi. Nhưng mà trong đây có ai biết không? Bác nhớ không bác? Nhớ bài thơ này không? Bài thơ là cây đậu, cây đậu phộng á. Nói cho tiếng Bắc tức là cây nạc, cây lạc đó. Thì Tào Phi mới đứng dậy mà đọc cái bài thơ này, vừa bước đi chậm rãi vừa đọc bài thơ. Cúi đầu đêm nấu đậu, đậu ở trong nồi khóc cùng xương chung một góc, cớ sao lại đột tình. Cái bài thơ là dịch thoát thôi, tại vì nguyên văn chữ Hán rất là hay. Có người dịch Ngô Tất Tố dịch bài này cũng hay, là nấu đậu bằng củi đậu, đậu ở trong nồi khóc cùng xanh chung một góc, cớ sao chừng gấp vậy. Tức là cái cây đậu mình hái lên nhổ đậu phộng đó, mình không biết cây đậu phộng không? Cây đậu phộng là nó có bông nha, bông nó nằm ở trên cây, nhờ cái bông nó dài ra nó chóng xuống đất, bắt đầu nó mọc thành cái trái đậu. Tại đó phải mấy ngày đi trồng đậu mà. Lúc mới ra trồng 5 năm 90
mới đậu sợ rồi.
Chia ra khổ vậy đó là
chút thầy sinh sư thì đứng dậy để chỉnh máy
mệt quá thì vô cái lấy đậu giống đó ra ăn. Thì các ông thầy quản chúng phát hiện ra ông nói sao như mấy ông mà đậu giống này để trồng mà sao ăn vậy. Thì lúc đó cũng chúng tôi là lén định đó, nó bảo thầy hình như là ngày qua thầy mới dạy tụi con cái bài nhân quả, nó có nhân quả đồng thời phải không thầy? Ông nói ông thầy đó thì thà lắm, nó nhân quả đồng thời. Thầy nói nhân quả đồng thời là cũng giống như là cái trống mà đánh vô là cái nhân mà phát ra ông ta là cái quả, là nhân quả cùng một lúc phải không bà thầy? Ông nói phải. Thầy nói cũng giống như là mình vừa uống nước vô đó là nhân mà hết khát đó là quả, đó là nhân quả đồng thời. Ông nói phải. Thầy nói cũng vậy, tụi con vừa trồng đậu có đậu ăn liền, đó là nhân quả đồng thời. Ông nói mồ tổ cha mày. Tại thầy bảo chú nó phải lớn tuổi rồi, mà lúc đó thầy nó nhỏ hơn 19-20 tuổi thôi, thầy nghiêm lắm. Thì cái cây đậu phộng á, khi mà mình nhổ đậu lên á là mình hái cái trái đó mình bỏ nồi đậu, mà mình lại nấu bằng cái củi đó. Nhưng mà bữa đầu mà có gì nấu cái cây đậu tươi đó, nhưng mà thực sự đó mình chụm vô nó cũng cháy nha, nó đặc biệt vậy đó, mà nó héo héo chụm nó cũng cháy. Thì cái đậu ở trong nồi là cái trái đậu, cái trái đậu đó, rồi cái củi với là cái thân cái đậu nữa, mà mới vừa một cái góc nhổ lên mà xé ra làm hai rồi nó tương tàn tương sát với nhau, thấy đau lòng không? Một cái hình ảnh nấu đậu thôi là vừa nhổ đậu lên nấu mà cái đậu ở trong nồi nó khóc, nó khóc cho cái lửa đốt nó lên, mà cái lửa đó cho chính cái cây đậu là người chung một cái gốc của nó. Cho nên bài thơ rất là ngọt, trong nồi khóc cùng sinh chung một gốc, cớ sao chừng gốc vậy. Thì khi nghe cái bài thơ này đó, cả hai anh em Tào Thực và Tào Phi chạy nước mắt, làm cho nguyên một cái vui trường đó đều khóc, khóc thảm thiết. Lúc bấy giờ Tào Phi mới cúi xuống lại tạ Hoàng Huynh, lui về phủ của mình. Thì chuyện nó còn dài, khi sau có thời gian sẽ kể tiếp. Nhưng mà thầy biết ở đây ai cũng muốn nghe hết đó. Tức là nhờ cái câu chuyện đó, cái bài thơ đó, mà Tào Thực mới ý thức được cái tình ân an. Vì Tào Phi muốn nhắc lại cái trái đậu và cái cây đậu là anh em với nhau, cũng giống như là em với Hoàng Huynh là anh em ruột, cha mới chết thôi mà bây giờ xảy ra đối sự này. Cho nên sau đó Tào Thực lại đổi tánh trở thành cái người hiền lành. Thì cái câu chuyện này đó sở dĩ thầy kể đây để thầy muốn nhắc nhở tất cả các anh chị em của chúng ta trong cái ngôi nhà này, nó như một cái đại gia đình. Tuy chúng ta không phải là cùng huyết thống, không phải là cùng họ hàng, nhưng chúng ta có cái tình, cái tình của anh em, cái tình của con người. Thì với cái tình này, thầy hy vọng rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc. Dẫu rằng cái cuộc sống nó còn nhiều khó khăn, còn nhiều bề bộn lo toan. Sở dĩ mà chúng ta khổ đau là vì chúng ta phung phí đi cái tình cảm này. Tại sao chúng ta phung phí? Như hồi nãy thầy đã nói, là vì mình chạy theo cái tiếng nói của riêng mình, của cá nhân mình, và cái mong muốn đó nó lớn át đi tất cả những cái suy nghĩ, cái suy nghĩ thuần túy của trái tim người nhân hậu. Nó bị cái sự tham dục lớn át đi và không còn. Thì hôm nay chúng ta đã sống bằng cái tình này thì mấy đứa con cứ giữ vẹn như vậy. Đừng có mong cho người khác đền đáp lại cho mình, hay là đừng có mong bạn bè mình sẽ giúp ích cho mình trong lúc sẵn sàng lên thế. Mấy đứa con đừng cần mong cái gì đó là sự tất yếu đó. Tự nhiên bây giờ là thầy uống cái ly nước này vô thì tự nhiên nó sẽ hết khát, đúng không? Chứ đâu cần khi thầy uống vô thì nó cầu uống vô cho nó hết khát. Thầy đâu cần cầu nó cũng hết khát, phải không? Đó. Giống như cái anh này anh quay video trước mặt thầy, tự nhiên hình thầy nó trên màn hình thôi. Cái thầy nó đâu cần thầy nói cầu xin cho hình của thầy nó trên màn hình đẹp hơn ở ngoài, đẹp sẵn rồi, không cần cầu. Nó sẽ giúp cho mình
có thể vượt qua được những cái gian khổ cầu là nó không còn. Ở đây mấy đứa con có coi cái bộ phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xưa không? Có coi không? Tại vì cô giới mới đem cái phim đó cho mấy em này coi. Thôi thì qua Mỹ thì được coi, tại vì chùa thì đâu có TV đâu coi. Cái ông thầy đó cũng đem cái thầy coi, thầy mình thấy cái phim nó hay vô cùng là hay. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xuân. Cái bộ phim này kể về hai thầy trò của một ông thiền sư nọ đang ẩn tu trên một cái ngôi chùa. Và cái ngôi chùa đó nó được xây ở trên giữa một cái hồ, giữa một cái lòng hồ, mà cái lòng hồ đó là cái lòng chảo, bốn bề đều là núi đó, chính giữa cái thung lũng, trên thung lũng đó là cái hồ, trên cái hồ đó là cái chùa, thành ra cái chùa là giống là cái bè nuôi cá ba sa vậy, nó giống giống vậy. Rồi nó đi vô cái chùa đó là nó có cái cổng tam quan, mà cái cổng tam quan này nó không có cửa, hoàn toàn không có cửa, nó không có dính vô đâu á, nó cất ở bên cạnh một cái hồ mà nó nằm ngoài mặt hồ, có con thuyền rồi đó phải bơi thuyền qua. Thì cái chú tiểu nhỏ của bằng hào vậy đó, lý lắc chơi vợ cái mình kia, nó bắt con cá đó, nó nhét cái cục đá vô, nó cột cho nó mang cho cá nó lộ nổi, rồi bắt con rắn, nó nhét cái cục đá vô cái miệng con rắn làm ra nó bò được, phá nghịch ngợm lắm. Thì ông thầy ông bắt được, ông nó phạt, chú tiểu nó mới khóc đủ thứ hết. Đại khái là hai thầy trò sống với nhau ẩm tư như vậy, rất là đơn sơ, từ mùa xuân qua mùa hạ qua mùa thu qua mùa đông. Nhưng mà cái chỗ đó nó đẹp, vô cùng là đẹp. Thầy ước gì thầy tu lấy tiếng mau thành Phật đó. Nhưng mà phải rủ thêm mấy đứa con. Cây lá trời non không, tới mùa hè thì nở bông rực rỡ. Tới mùa thu là nguyên một cái khu rừng như cái chùa đó, thành màu vàng màu đỏ lá nó rụng trơ cành. Tới mùa đông chỉ còn là một màu trắng, đó là tuyết. Rất là đẹp. Rồi chú tiểu dần dần lớn lên thì tình cờ có một cái cục bột màu mà đang chỉ có hình ảnh cô cục, nhưng mà nói chuyện chú tiểu thì hết bệnh. Cho nên cuối cùng chú tiểu bỏ ông thầy ra đi, buồn dễ sợ. Thầy đi theo cô gái đó, nhưng mà thời gian thì chú tiểu đã trở về. Tại vì sao? Gặp kẻ bạc tình, chú tiểu đã hận tình giết cô gái đó chết và bị truy nã, cho nên trở về ẩn cư. Thì khi trở về lại đó thì ông sư phụ không có nhận, mà ông cũng không có nói không rằng gì hết. Thế là ông bắt phạt và ông kêu cái chú này, xin lỗi bây giờ không phải là chú tiểu đâu, lớn lên rồi thanh niên rồi, chắc cỡ ông tèo vậy. Nhưng mà đẹp trai hơn nhiều, mập hơn nhiều, trẻ hàng nó đông vô giá trị 45 kg hả, phải không? Đó. Bây giờ chú tiểu này lớn rồi, thành giang hồ tông ăn lắm, về đổ hết tất cả những cái sân hận. Thì bị sư phụ đập cho một trận tơ bời. Thì sáng sớm đó, cảnh sát tới bắt. Thì cái ông thầy này nè, ông mới xưng cho cảnh sát cái trời một đêm rồi bắt. Tối đó, ông viết nguyên một cái bài kinh Bát Nhã trên cái sân của cái chùa đó. Mà cái sân chùa đó là thầy kể là cho nó là một cái chiếc bè mà bằng gỗ, mà cái sân nó có bằng gỗ để cho chú đệ tử của mình hát cái bài kinh Bát Nhã đó. Còn hai anh cảnh sát thì ngồi đó canh cho tới ngủ gục luôn, không biết làm gì, đợi hơi cũng tới phụ sơn hết rồi các cái chuyện bài kinh Bát Nhã đó. Cho tới xong cái câu kinh cuối cùng, Yết đế ba la, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát bà ra. Và chú nó gục xuống, tay chân mà máu đỏ, tại vì phải khắc cho xong bài kinh đúng trần tiện. Và chú bị bắt ở tù. Mười mấy năm sau, chú mãn hạn tù cứ trở về. Thì ông sư phụ tỉnh. Thì chú mở cái cửa chùa ra, thì mới thấy cái chỗ tượng Phật đó, nó có con mèo, một con rắn ở chỗ đó. Chú nó đeo cái tượng Phật lên trên đường, cái tượng Phật bằng đá. Và cái ông đệ tử này bắt đầu đi bộ lên trên núi, vừa đi vừa lại mà sắm hối tội lỗi. Rồi ông tìm lại cái chiếc thuyền, thì ông thầy á là tên trên chiếc thuyền đó và bố trí cái thuyền để lấy xá lợi đi. Rồi tình cờ một ngày kia, giữa một mùa đông giá đấy, có một người phụ nữ dẫn một chiếc thuyền, dẫn một đứa nhỏ tới ở chùa ta cái cuộc đêm. Rồi sáng ra không thấy người phụ nữ đâu, chỉ còn lại đứa nhỏ, và đứa nhỏ đã trở thành một chú tiểu. Chú tiểu này được lặp lại của chú tiểu hơn 20 năm về trước, nó cũng nghịch ngợm y như vậy, nó cũng thơ ngây y như vậy. Và người phụ nữ kia là gì? Đi ra ngoài băng nó bị sụp băng, thế nó chết mất. trong cái hình ảnh của chú tiểu này sống lại của hình ảnh chú tiểu kia là một cái bản sao đi theo không khác gì hết. Thì ông thầy ông nhìn thấy cái chú tiểu này, cái ông đệ tử đó giờ lớn lên thành ông thầy rồi, tự nhiên là cái đứa nhỏ nó làm đệ tử, tự nuôi giữa một cái núi rừng mênh mông vậy đó, thấy tội nghiệp quá, rồi nó cũng ngộ nghịch giống y như mình ngày xưa, cho nên ông thầy này cũng giữ lại giống như bốn mùa xuân hạ thu đông rồi trở lại xuân nữa. Nhưng mà làm sao có người mình tự tại thì có một không thiếu phận như cuộc đời, đó là giá trị của bản kinh Bát Nhã. Khi xem các phim có thể thấy nó hay ở chỗ là tất cả những cái cảnh vật trong đó, các phim đó nó nói chuyện có mấy câu à, không nói chuyện ai nói chuyện với ai hết đó. Nhưng mà mình coi mình cảm nhận được cái điều rất là hay. Thì thầy nhớ là một cái câu chuyện ngày xưa thầy được đọc ở trong thiền ngữ Nhật Bản đó, là có một cái ngôi chùa nọ, cái ngôi chùa đó có hai thầy trò ở thôi. Thì các ông đệ tử này nè, đặc biệt là có một cái tài đánh đàn, đánh đàn rất là hay. Một bữa nọ chú tiểu sau khi tụng kinh xong buổi tối, mang gương mặc giáp, tôi tuân lệnh nữ hương của tôi đến xin mời thầy theo tôi đến dân trại đàn cho nữ vương nghe. Thì chú tiểu nó bắt đầu từ chối, thì cái vị tướng lạnh đó quỳ xuống xin ba lần, cuối cùng chú tiểu thì nghe lời. Và cứ thế mỗi tối tới giờ chỉ định là có một vị tướng tới và mời cái chú tiểu này 18 tuổi đi đánh đàn. Một thời gian dài 3 tháng như vậy, ông thầy tự nhiên sao ông thấy đệ tử mình càng ngày nó càng ốm đi, càng ốm đi, càng xanh xao dài giọt đi. Ông tìm hiểu không ra, cuối cùng ông để ý thì ông thấy cứ tối là cái ông đệ tử mình ông cầm đàn đi. Và khi phát hiện ra, sao thấy đệ tử mình đi xuống cái thung lũng chỗ đó, nó ngồi đàn, nó ngồi dựa bên một cái tảng đá nó đàn, đàn cho tới 2 giờ sáng mới về. Cho nên nó mất sức. Thì hỏi, hỏi cái ông đệ tử này, thì ông đệ tử này nói là mỗi tối là có một vị tướng tới chở con đi, mời con đi đánh đàn. Thì con chỉ biết đánh đàn thôi, rồi xong rồi vị tướng mới đưa con về. Nhưng mà tới đó con cũng cảm thấy an lạc lắm. Thì ông thầy ông mới viết lên trên cái ngực của cái chú tiểu đó, nguyên một bài kinh Bát Nhã, xin lỗi, viết lên trên người của chú tiểu đó, cởi hết áo quần ra, viết nguyên cái bài kinh Bát Nhã lên trên người của chú tiểu đó rồi mặc đồ vô lại. Thì đêm đó cũng giống như bao nhiêu đêm, sau khi tới giờ chỉ tịnh xả thiền xong thì vũ tướng dẫn tới, khi người tới đón chú tiểu này đi đàn. Thì khi chú tiểu này tới đàn thì hôm nay cũng giống như mọi ngày, khi chú tới thì ở trên một cái bệ cao là một nữ vương ngồi quay về, và xung quanh bà ta là có hàng trăm ngàn binh lính từ dũng tướng xuống cho tới lính thường, cầm gương giáo sáng chói cả một cái quân lụng đó. Là chú tiểu ngồi đàn cho cả một cái doanh trại đó nghe. Và khi bản đàn xong thì nữ vương đứng dậy khen người ta giữ gìn, chú dừng cái đàn lại, chú không đàn nữa. Thì lúc bấy giờ nữ vương mới đứng lên hỏi tại sao, thì chú tiểu mới giặt cái áo ra, giặt cái áo ra, cởi cái áo ra. Thì tự nhiên một trận cuồng phong ào 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 tới, cây cối ngã rạp, chú tiểu cũng bị nằm rạp xuống đất, đá bay tứ tung hết. Khi tỉnh lại, chú thấy mình nằm giữa một cái nghĩa địa, chú sợ quá, chú ráng bò về chùa. Chú bị bệnh mấy tháng trời, thì ông thầy chữa cho chú khỏe mạnh. Sau đó mới được biết là cách đây một gần 1000 năm có một trận chiến ác liệt đã xảy ra tại đó, và binh lính của một cái bộ lạc khác tới để chiếm phá cái vương quốc này, và đánh mà người lãnh đạo đó là nữ vương, và tất cả đều bị chết tại cái thung lũng đó, mấy trăm ngàn quân chết hết.
một ngàn năm quan hồn phụ tử vẫn còn đó, không siêu thoát. Và những điều mà chúng ta đã làm cho người khác thì như vậy mới được gọi là đỉnh cao của sự tu tập. Cũng giống như tất cả anh chị em cũng mấy đứa con ở đây, là những cái thâm tình mà mình dành cho nhau, mình đừng bao giờ dính kẹt vào cái thâm tình này, thì như vậy mới được gọi là thâm tình. Và thâm tình nó sẽ còn hoài những năm tháng. Còn nếu chúng ta dính vào trong cái thâm tình đó thì nó sẽ mai một, chắc chắn là như vậy. Vì mình đòi hỏi, mình ích kỷ, mình tham lam, và tất cả những cái sự ích kỷ tham lam đòi hỏi đó nó không bao giờ đưa đến kết quả tốt, mà thậm chí nó còn đưa tới cái xấu. Vì chúng ta không làm được tối sự với lại những đứa con của họ, có đủ điều kiện để nghe sự tâm sự của tất cả anh chị em công nhân ở đây. Hy vọng rằng những điều thầy vừa nói sẽ giúp cho tất cả chị em phát huy thêm được sự trong sáng của tình nguồn, và chúng ta bền chặt thêm chết bát nhã trong tình thông huynh đệ, để mỗi chúng ta đến đây là mỗi người an lạc, và mỗi một quốc độ chúng ta đi mai này cũng sẽ là quốc độ bình yên, được kiến tạo bằng thâm tình mà chúng ta có được ở tại nơi này. Và xin chúc tất cả mọi người con được an lạc.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, nhân kiến là đi công tác thực sự và thực thời, chúng con rất vui lòng được thầy ghé những con và nhắn cho chúng con nghe bài pháp về tình người. Chúng con sẽ áp dụng những cái bài pháp này trước và đầu cuộc sống hàng ngày của chúng con, và sau đó là vào việc tu học. Thay mặt anh chị em công dân ở đây, chúng con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm được an lạc, giải quả sống yên thành. A Di Đà Phật.
Đối với thầy thì Phật tử thầy đều giữ cái tâm bình đẳng. Nhưng mà không biết sao tự nhiên nó cũng có cái cảm tình với lại cái xóm này, cái xóm nhà luôn luôn rồi. Từ hôm qua ở hai ngày thấy nó có cái gì đó thì có lẽ từ đây sắp tới mỗi lần mà thầy có dịp thì đi về miền Tây thì sẽ ghé đây để thăm cái đạo tràng nhỏ nhỏ này ha. Gọi là đạo tràng tại vì thấy ở đây rất là nghiêm túc đó. Nó cũng giống như là một đạo tràng ở trong chùa. Thì tất cả những cái nhân duyên đó xin được tưới tẩm bằng trái tim yêu thương, hiểu biết và thông cảm của tất cả chúng ta ở đây, để mai này mình gặp lại trong bình an. Nhưng mà nói là mai mốt cắm bông á, cắm xấu xấu lại đi, cắm đẹp quá tự nhiên thầy sẽ xấu đi. Cái gì không có biết lăn xe thầy lên gì hết á. Ai mà cắm cái đĩa bông nó đẹp quá tự nhiên ta nhìn cái đĩa bông không, người ta đâu có nhìn thầy đâu à, phải không? Trời ơi, cá lia mà cắt ra cắm cái bông này nó đẹp lắm nào. Cái là lan cá lia là mất tiền lắm á, hồi đó cái trồng lan bán mà bán hoa mua lỗ quá cho nên đi tu luôn. Dạ, nói đùa cho vui thôi. Có gì thật là chu đáo.
Con xin tặng thầy một bài thơ. Từ nay đến chọn cuộc đời là từ cổ soi đường chúng con.
Đọc lại lớn lớn coi.
Từ nay đến chọn cuộc đời, thầy là từ cổ soi đường chúng con.
Rồi, cảm ơn con. Từ nay đến chọn cuộc đời, thầy là từ phụ soi đường chúng con. Thầy là nào? Thầy là đi, thầy tặng quà nè. Không 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 có đúng vậy, không có làm vậy. Chắp tay lên. Kính bạch thầy, chúng con là đệ tử nhỏ,
đệ tử nhỏ
xin trọn đời,
xin trọn
quay về nương tựa tâm. Bao nhiêu lỗi lầm, ở trong quá khứ, và đời hiện tại, con xin sám hối. Nguyện vâng lời cha mẹ, nghe theo sự chỉ bảo, cúi sinh tam bảo mười phương.
Con cảm ơn thầy. Rồi.
Cảm ơn em kinh đi.
Thành quá. Đây tặng cho con đây, chắp tay lại. Đây là em này phải không? Đây là em này phải không? Em mặc gì vậy? Thấy giống giống.
Trưng mai.
Trưng mai biết rồi. Rồi tặng cho con. Chắc sáng vậy luôn bút sen nè, chứ không có xè ra giống cái chân gà vậy. Ngoan nha chưa? Không còn nữa đâu. Rồi, tặng cho em trước nha, tặng cho chị sau ha. Chắc ta lại Nam Mô Di Đà Phật. Nói đi. Ui anh. Nói đi Nam Mô Di Đà Phật.
Nam Mô.
Rồi. Mà nó lì lắm nè. Rồi tặng con là ngoan nhất nha. Nhớ giúp cho mấy em nhau. Dạ mà nó muốn chảy đầu lại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Thiện Thuận, thay mặt anh chị em công nhân, gia đình chúng con xin chân thành tri ân thầy đã dành cho chúng con một thời pháp nhũ thật là quý báu về huynh đệ tình thâm. Qua bài pháp này, chúng con có được sự nhận thức đúng đắn về lòng thương yêu giữa con người với nhau. Chúng con tin rằng nếu tất cả mọi người đều thực hành đúng theo lời dạy của Thầy sẽ đem lại lợi ích cho chúng con trong cuộc sống hiện tại và làm nền tảng vững chắc trên bước đường tu học của chúng con ngày càng thêm tinh tấn. Chúng con xin kính chúc Thầy Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ. Và Thầy luôn là bóng mát để che chở cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.